Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 16 xin lật kinh bản trang 76, trang 76 hàng sau cùng. Siêu thế hy hữu đệ thập bát phẩm kinh này, Thế Tôn muốn về chúng ta giới thiệu Tây phương thế giới chánh báo trang nghiêm. Chánh báo tức là vì chúng ta giới thiệu đạo sư A Di Đà Phật cùng với nhóm đệ tử của Phật, bí cực lạc quốc sở hữu chúng sanh dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu hàm đồng nhất loại vô sai biệt tướng đẳng nhân thuận dư phương tục cố hữu thiên nhân chi danh. Đoạn kinh văn này rất quan trọng, có thể tiêu trừ rất nhiều sự hiểu lầm của chúng ta. Tây phương thế giới chúng ta, nơi trong 48 nguyện của Phật, chỗ thấy được đó là bình đẳng pháp giới, chỗ nghe được đó phàm là những người vãng sanh đến cực lạc thế giới, bất luận là Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Nhân cho đến ác đạo chúng sanh, bao gồm cả địa ngục chúng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. Điều này là chúng ta nghe nói. Vì sao lúc Thế Tôn thuyết kinh vẫn thường giảng Tây phương thế giới có Thanh Văn, có Thiên Nhân đại chúng? Chỗ này vì chúng ta nói ra Thiên Nhân đại chúng chẳng phải thật. Thuận dư phương tục tức là tha phương thế giới, tại cực lạc thế giới mà nói, trong chư Phật sắc độ khác có Thiên Nhân, có Thanh Văn là tùy thuận tha phương thế giới mà nói. Vậy còn trong đây thì sao? Thì có hai nghĩa. Một là đoạn phiền não, giống như chúng ta tới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây phương thế giới tuy đều làm A Di Việt Chí Bồ Tát. A Di Việt Chí Bồ Tát đó chẳng phải chúng ta tu được, đó chẳng phải công phu của chính chúng ta, mà là Phật lực gia trì đem chúng ta quyết nâng lên đến cảnh giới đó. Còn chính mình thật tại mà nói, một phẩm phiền não đều chưa đoạn. Vì từ trên tự phần mà nói, chúng ta là thân phận nhân thiên, được Phật vừa gia trì, chúng ta cũng làm được A Di Việt Chí Bồ Tát, là sự việc như thế đó. Quý vị phải hiểu rõ ràng Phật nói pháp ý nghĩa là tại chỗ này. Còn ý nghĩa thứ hai là gì? Là nói đến thân phận về trước, lúc chúng ta chưa đến Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta là từ nhân đạo mà đi, thì Phật nói về người. Từ thiên đạo mà đi thì Phật nói về trời. Từ thanh văn duyên giác mà đi thì Phật nói thanh văn, là ý nghĩa này, mà chẳng phải cách xưng hô tại Tây phương thế giới. Vậy chỗ này chúng ta xem thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, Tây phương thế giới là bình đẳng thế giới, sở hữu chúng sanh. Đây tức là chúng ta bình thường nói chín pháp giới chúng sanh. Tất cả những chúng sanh này sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, bất luận là đồng cư độ vãng sanh, hữu dư độ vãng sanh, thập báo độ vãng sanh, dung sắc vi diệu siêu thế hy hữu hàm đồng nhất loại vô sai biệt tướng, tướng mạo này bình đẳng chẳng có sai biệt, cùng A Di Đà Phật một mẫu một thứ. Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Anh xem cùng bốn nguyện của Phật hoàn toàn tương ưng, Phật chẳng nói dối. Còn đại nguyện của Phật, nguyện nguyện đều làm được rồi, nguyện nguyện đều thực hiện rồi. Câu siêu thể hy hữu ý nghĩa rất sâu. Rốt cuộc hy hữu đến trình độ nào? Phía dưới Phật dùng một phương pháp so sánh khiến cho chúng ta đi thể hội lấy. Phật cáo A Nan, tỷ như thế gian bằng khổ khất nhân. Tại đế vương viên, diễn mạo hình trạng nên cả loại hồ. Đây là đem người thế gian để làm một ví dụ. Như một người ăn mày xiên cơm, còn một người là đế vương, hai người này cùng đứng một nơi, quý vị thử xem họ có thể so sánh với nhau được không? Đế vương là người phú quý đến chỗ cùng cực ở thế gian. Người phú quý này có cái tướng phú quý của họ. Kẻ bằng thiện thì có tướng người bằng thiện, tướng mạo ấy không giống nhau, phong thái tuyệt đối khác hẳn. Ví dụ này rất hay, Phật khiến chúng ta từ chỗ này mà thể hội. Nhân gian này, đế vương nhược tỷ chuyển luân thánh vương, đắc vi bỉ lậu. Đế vương của nhân gian nếu cùng với chuyển luân thánh vương để so sánh, thật tại mà nói thì cùng kẻ ăn mày ấy và đế vương so sánh chẳng có sai biệt là bao. Chuyển luân thánh vương ở thế gian này của chúng ta chẳng có. Phật trong kinh nói chuyển luân thánh vương có bốn loại: có kim luân vương, ngân luân vương, đồng luân vương, thiết luân vương. Có bốn loại, phạm vi thống trị của họ lớn. Kim luân vương thống trị một tứ thiên hạ, đây là một hệ tinh cầu, chẳng phải một cái địa cầu, là một hệ tinh cầu. Giả như với cách nhìn của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ trong phần chú giải kinh Vô Lượng Thọ của ngài, phía sau có một bài văn dùng nhãn quan khoa học để nhìn thế giới quan của nhà Phật, thì cái hệ tinh cầu này tức là chúng ta ngày nay gọi là hệ ngân hà. Vị vua của hệ ngân hà, vậy địa cầu của chúng ta đây làm sao có thể cùng ngài so sánh được? Chẳng thể so sánh được. Tại sao gọi là luân vương? Vì ngài có một bửu bối gọi là luân bảo. Bửu bối này là binh khí của ngài, thế lực của ngài có thể đạt đến địa phương ấy thì nơi đó mới là phạm vi thống trị của ngài. Nếu ngài chẳng được đến đạt đến được, vậy sao có thể cho là thống trị? Vũ lực của ngài phải đạt đến được. Luân bảo này là vũ khí của ngài, giống như không quân của chúng ta bây giờ. Trước kia chiến tranh là lấy lục quân làm chủ, về sau chiến tranh đã phát triển đến lấy không quân làm chủ. Nếu chẳng có quyền giữ được không phận thì anh quyết định thắng chẳng nổi trận chiến tranh này. Luân bảo này cũng là công cụ giao thông của ngài. Vật này giống như những năm gần đây chúng ta phát hiện dĩa bay, có thể là luân vương hoặc giả là sứ giả của luân vương phải đến địa phương này để tuần tra, để xem xét, còn phải không? Luân vương chúng ta chẳng thấy qua, cho nên cái lớn của phước báo của luân vương chẳng phải đế vương của thế gian này của chúng ta có thể cùng họ sánh được. Do bị khắc nhân tại đế vương biên giả, phước báo của chuyển luân thánh vương này lớn. Anh xem ngài thống trị một hệ ngân hà, một vị đại vương thống trị hệ ngân hà. Chuyển luân thánh vương uy tướng đệ nhất, uy tướng mạo của ngài tại nhân gian chúng ta mà xem thật sự là đệ nhất. Tỷ chi đao lợi thiên vương hộ phục xú liệt. Nếu ngài cùng thiên vương so sánh thì ngài kém xa, ngài chẳng sánh bằng thiên vương. Chuyển luân thánh vương cùng đao lợi thiên vương nếu đứng tại một nơi thì giống như đế vương của nhân gian cùng kẻ ăn mày đứng ở một nơi, thì ngài kém xa lắm, chẳng thể sánh nổi. Đao lợi thiên tức là đế thích thiên, phía dưới nói giả lệnh đế thích. Đế thích tức là đao lợi thiên vương. Hiện nay trong rất nhiều tôn giáo họ kính ngưỡng thượng đế thiên chúa, có thể đều là chỉ cho đao lợi thiên vương. Bởi vì chúng ta thấy được cảnh giới trong kinh điển của họ rất giống đao lợi thiên trong kinh Phật nói đến. Giả lệnh đế thích, đế thích tức là đao lợi thiên vương, cũng gọi là đế thích thiên vương. Tỷ đệ lục thiên, đây là dục giới tầng trời thứ sáu. Đao lợi thiên là dục giới tầng thứ hai. Tầng trời thứ hai lại đi lên cùng tầng trời thứ sáu, tức là tha hóa tự tại thiên. Cùng thiên chủ của tha hóa tự tại thiên, hai vị cùng so sánh thì sao? Tuy bá thiên bội, bất tường loại giả, so sánh cách nào cũng chẳng sánh bằng. Anh mới biết được tầng trời này, càng đi lên thì tướng mạo càng trang nghiêm, phước đức càng lớn. Chẳng tu đại phước đức thì làm sao có thể sanh lên trời chứ? Sanh thiên phải tu đại phước đức. Để lục thiên vương, đây là nói về tha hóa tự tại thiên vương, nhược tỷ cực lạc quốc vương, bồ tát thanh văn, đây là cùng người cực lạc thế giới, đây là những người vãng sanh đến cực lạc thế giới, cùng họ so sánh xem. Quang nhang dung sắc, quang thể của ngài, hoặc nói ánh quang minh của ngài, tức là ánh sáng rực rỡ, dung mạo tuy vạn ước bội, bất tường cập tiệp. Quý vị thử nghĩ, vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, tướng mạo thật sự là bất khả tư nghị, vượt hơn để lục thiên vương vạn ức lần. Chúng ta ở thế gian này một đời một kiếp tu hành, có thể tu đến đao lợi thiên, làm một thiên nhân thông thường đều chẳng dễ dàng. Điều kiện đến đao lợi thiên phải tu thập thiện nghiệp đạo của thượng phẩm, nghiệp nhân này mới có thể sanh đao lợi thiên, vẫn chưa thể làm thiên vương. Thiên vương phước báo đó thì quá lớn, chẳng thể làm thiên vương, chỉ có thể đến đó là một thường dân mà thôi. Phải dùng loại công phu này thì chúng ta niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới, nhất định được sanh. Sanh đến Tây phương thế giới nhờ sự gia trì bổn nguyện oai đức của A Di Đà Phật, khiến cho trí tuệ đạo lực thần thông của chúng ta vượt hơn để lục thiên vương chẳng biết bao nhiêu, chẳng có cách gì tính được. Chỗ này tuy nói tuy vạn ước bội, bất tường cập tiệp, vậy mới biết được lợi ích của sự niệm Phật vãng sanh. Đây là nói siêu thắng Phật đích thật. Nếu chẳng dùng phương pháp này thì chúng ta rất khó thể hội cái siêu thắng này đến trình độ nào, chẳng biết. Hy hữu trình độ nào cũng chẳng biết được. Vừa so sánh như vậy thì trong tâm chúng ta sẽ có một cái khái niệm thật sự là siêu thắng hy hữu. Phía dưới nói với chúng ta y báo siêu thắng hy hữu. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, sở xứ, cung điện, hoàn cảnh cư trú, y phục, ẩm thực, do như tha hóa tự tại thiên vương. Sự lớn lao của phước báo này hy hữu siêu thắng, bất khả tư nghị. Tha hóa tự tại thiên, tức là phía trước nói đệ lục thiên, rất giống đệ lục thiên, so với đệ lục thiên thù thắng quá nhiều. Đệ thục thiên làm sao có thể sánh được? Những nơi nào giống tha hóa tự tại thiên? Tất cả đều là tự nhiên. Dục giới tầng thứ năm gọi là hóa lạc thiên. Tầng thứ năm thì thọ dụng được tự tại, toàn là biến hóa ra. Cung điện nơi họ cư trú, những thứ cần thiết trong đời sống, chẳng cần chúng ta đi kinh doanh, doanh cầu, đi chế tạo, xây dựng, chẳng cần, hoàn toàn là biến hóa ra. Đệ lục thiên này, tức là khoa tha hóa tự tại thiên, chẳng cần tự mình biến hóa. Đệ ngũ thiên, hóa lạc thiên, nhưng biến hóa đến cúng dường họ, chẳng cần tự họ biến hóa. Vậy thì chúng ta đến Tây phương thế giới, chỗ có tất cả thọ dụng, chẳng cần tự mình biến hóa. Vì ai biến hóa cúng dường cho chúng ta? Chẳng phải biến hóa lạc thiên, chẳng phải hóa lạc thiên. Hóa lạc thiên biến hóa ra những thứ đó rất thô. A Di Đà Phật biến hóa ra cho chúng ta thọ dụng. Thiên vương của hóa lạc thiên làm sao sánh bằng A Di Đà Phật được? Cho nên Tây phương thế giới, A Di Đà Phật phía trước chúng ta đã đọc qua, ngài làm đại thí chủ, ngài biến hóa cúng dường cho chúng ta hưởng thụ. Cho nên chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới hưởng thụ cái phước báo của A Di Đà Phật. Tất cả nhu cầu sinh hoạt toàn là A Di Đà Phật biến hóa làm ra để cúng dường cho chúng ta. Những người vãng sanh thật là phi thường, A Di Đà Phật đều phải cúng dường cho anh. Anh xem phước báo của anh lớn biết mấy, phước báo từ đâu mà có, là niệm Phật được đấy. Cho nên niệm Phật thật sự là đối với hiện tiền của chúng ta mà nói, niệm Phật là đệ nhất đức, đệ nhất đại phước báo. Người mà chẳng biết niệm Phật, đây là nghiệp chướng nặng, phải từ trong tâm để niệm, thành tâm thành ý để niệm, phước báo này bất khả tư nghị. Anh nếu cảm được thọ dụng y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh mới biết được cây lớn của phước báo này. Từ trên quả mà xem thì biết ngay, niệm Phật niệm câu A Di Đà Phật này, người người đều biết niệm, làm gì có phước báo lớn như vậy. Người thường đều hoài nghi, đều chẳng tin, nhưng anh phải xem cái thọ dụng khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là cái quả hiện tiền, quả siêu thắng hy hữu như vậy, mới biết được chúng ta ngày nay niệm câu Phật hiệu này, cái dân này, nhân siêu thắng hy hữu. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Phần dưới lại nói, tuy đức siêu thắng, chí vu tuy đức, giai vị thần thông biến hóa. Từ mấy cái này mà nói, trong uy đức bao hàm trí tuệ, bao hàm cái chúng ta thường gọi là phẩm đức, đạo đức. Còn giai vị tức là chúng ta ngày nay gọi là địa vị. Hoặc giả tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta nói phẩm vị của tứ độ cửu phẩm, tha phương thế giới, thanh văn, có tứ quả, tứ tướng, tám cái giai vị, tám cái giai cấp, Bồ Tát từ thập tín đến đẳng giác có 51 cái giai vị, 51 cái giai vị. Cái giai vị Tây Phương này nó là bình đẳng. Tại sao vậy? Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối, phàm phu, ác đạo phàm phu đi vãng sanh cũng là viên mãn tam bất thối, cũng là vị tề đẳng giác. Đây đều là A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì. Lúc nãy đã nói chẳng phải là tự phần của chúng ta, là nhờ gia trì, nhờ Phật gia trì, chúng ta thật có được thọ dụng. Chúng ta biểu hiện ra năng lực của quy đức này đích thật là giống như đẳng giác Bồ Tát. Cho nên cổ đức thường nói, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quang Thù Phổ Hiền nắm tay đồng hành, tay trong tay, địa vị tương đồng, là bạn học, là bằng hữu. Anh xem trong chốc lát đã đem địa vị đưa lên cao như vậy. Chúng ta chỉ mới niệm Phật vài ngày, đây mới biết được sanh hiệu, danh hiệu công đức đích thật siêu thắng không thể nghĩ bàn. Đạo lý này là ở nơi đây, đây đều là chân tướng sự thật. Thần thông biến hóa đều cùng nhóm Đại Bồ Tát này chẳng có sai khác. Nhất thiết thiên nhân bất khả vi tỷ, thiên nhân tha hóa tự tại thiên, lại hướng lên trên là tứ thiền thiên, tứ không thiên, so sánh cái nào cũng chẳng sánh kịp. Bá thiên vạn ức bất khả kế bội, đây là nói số lượng chẳng có cách gì so sánh. Trong phẩm kinh văn này nói với chúng ta, khi vãng sanh đến nơi đó, cái chánh báo của chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, ngoài đức giai vị này là nói chúng ta hiển thị ra năng lực đều cùng đẳng giác Bồ Tát, vượng Phật, A Nan ưng tri, vô lượng thọ Phật, Cực Lạc quốc độ, như thị công đức trang nghiêm bất khả tư nghị. Đây là tổng kết nói với A Nan, tức là nói với chúng ta. Ý nghĩa của kinh văn là cực lực khuyến tấn chúng ta phải nên biết chân tướng sự thật này, phải biết lợi ích chân thật này để mau chóng cầu nguyện vãng sanh. Hà thất ở tại thế gian này ngày ngày thọ tội, ngày ngày chịu nhục. Thế giới này có nghĩa gì đâu? Chẳng phải không thể đi, nếu là không thể đi thì không nói. Có thể đi, anh tại sao không đi? Vẫn còn ở đây để thọ tội, vẫn còn ở đây để chịu nhục. Anh chẳng phải là kẻ đáng thương sao? Đây đúng là đáng thương. Đệ thập cửu chương thọ dụng cụ túc. Chương này nói rõ khi sanh đến Tây phương thế giới thì phước đức vô lượng. Tất cả thọ dụng khi nãy đã nói đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Phật là đại thí chủ cúng dường cho chúng ta, thấy đều đầy đủ, muốn gì thì có nấy, nghĩ gì thì có nấy, chẳng thể có một tơ hào nào khiếm khuyết. Xin xem phần kinh văn: Phục thứ cực lạc thế giới, sở hữu chúng sanh hoặc dĩ sanh. Dĩ sanh là những người đã vãng sanh. A Di Đà Phật thành Phật đã 10 kiếp rồi. Trong 10 kiếp này, số người vãng sanh rất đông. Đây là những người đã vãng sanh. Hoặc hiện sanh là hiện tại vãng sanh. Hiện tại vãng sanh tức là chúng ta nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật đã đi vãng sanh rồi, tức là người hiện nay. Hoặc đương sanh, đương sanh là chúng ta hiện nay đang niệm Phật muốn đi nhưng vẫn chưa đi, đây là đương sanh. Đương sanh cũng phải rất giỏi, tuy chưa đi nhưng nhất định phải đi. Tại Tây phương cực lạc thế giới đã báo danh rồi, đã ghi danh rồi, quyết định phải đi. Cái này sớm muộn gì nhất định cũng phải đi. Đây là đương sanh, đương sanh là chỉ cho số người này. Vậy thì làm sao để ghi danh, đăng ký đây? Điều này rất quan trọng. Chúng ta có lòng tin kiên định, một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Ta một đời này nhất định phải sanh Tây phương cực lạc thế giới, quyết định phải gặp A Di Đà Phật. Anh có được cái tâm kiên định như vậy thì đây là đã báo danh rồi. Có thể đem tất cả muôn duyên buông xuống, đối với thế gian này chẳng còn một tơ hào nhớ nghĩ nữa, cả thảy buông xuống hết, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến A Di Đà Phật, chỉ nghĩ đến Tây phương cực lạc thế giới, vì là anh đã ghi danh rồi đó. Đây là sớm muộn gì nhất định phải đi. Hiện giờ tuy vẫn còn ở nhân gian, nếu người có thần thông gặp được anh sẽ nói: Ôi chao, họ là đệ tử A Di Đà Phật, họ là người của Tây phương cực lạc thế giới, chẳng phải người của Ta Bà thế giới, họ chẳng bao lâu sẽ phải đi, cho nên đây là đương sanh. Giai đắc như thị chư diệu sắc thân. Sắc thân này trong bổn nguyện nói đến đều là tử ma chân kim sắc thân. Hình mạo đoan nghiêm, dung mạo đoan chính trang nghiêm. Hình là hình trạng, dung mạo đoan chính trang nghiêm, cùng A Di Đà Phật như nhau. Chúng ta ngày nay tạo tượng Phật, vẽ tượng Phật, vẽ không ra. Cái tướng mà chúng ta tạo đó cùng với cái tướng chân chánh của A Di Đà Phật kém rất xa, chúng ta tạo không ra được. Phước đức vô lượng, đây là có phước, có phước, có đức. Phước đức vô lượng, trong phước đức bao hàm đó vô cùng vô cùng rộng lớn. Người Trung Quốc chúng ta đem nó quy nạp thành năm đại loại, thường gọi là ngũ phước lâm môn. Tây phương cực lạc thế giới, cái phước đức ấy vô lượng vô biên, không chỉ có năm loại này. Trí tuệ minh liễu, nhìn đến phước rồi này rồi lại nhìn đến trí, trí tuệ viên mãn đối với tất cả pháp, thế xuất thế gian tất cả pháp thông đạt hiểu rõ, chẳng những đối với hiện tiền, đối với quá khứ vị lai đều có thể hiểu rõ, thần thông tự tại. Đoạn này so với phía trước, đây là bổ sung ý nghĩa phía trước, khiến cho chúng ta xem đến thì càng rõ ràng, càng minh bạch hơn. Thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc. Phong là phong phú, túc là đầy đủ. Tất cả sự thọ dụng của anh, các thứ thọ dụng đều vô cùng phong phú đầy đủ, chẳng có thiếu thốn. Điều này khi nãy đều đã nói qua, đều là A Di Đà Phật biến hóa làm ra để cung cấp cho chúng ta. Phía dưới nêu ra vài thí dụ. Cung điện là nơi chốn để cư trú, chúng ta ngày nay gọi là nhà cửa, phòng ốc để cư trú. Phục sức, phục là y phục, sức là trang sức, Bồ Tát cũng có trang sức. Anh xem trên chiếc mão có gắn rất nhiều hoa, trước ngực có khối anh lạc, ngài cũng có trang sức. Những thứ trang sức này đều là trân bảo vô lượng. Hương hoa là cái mà chúng ta ưa thích, dùng nó để tô điểm hoàn cảnh, bất luận là trong nhà ngoài nhà. Phan cái trang nghiêm chi cụ. Phan cái là gì? Là như chúng ta hiện nay gọi là cờ xí, cờ để treo, dây màu, đều là thuộc về loại này. Bất luận là trong nhà ngoài nhà cũng đều là công cụ để trang nghiêm. Tùy ý sở tu, đất dài như niệm. Trong đây có sinh hoạt ngày thường. Cây lớn tức là nhà cửa nơi cư trú, đây là lớn. Còn trang sức nhỏ như hương hoa phan lộng. Nói cái lớn cái nhỏ, tất cả đều bao quát trong đó, chẳng cần phải từng thứ để giảng kỹ. Nói tóm lại, y thực chú hành, chẳng có cái nào anh chẳng tự tại, chẳng có thứ nào chẳng phong túc. Nhược dục thực thời, đây là nói ẩm thực tự tại. Chúng ta người thế gian này, ẩm thực rất quan trọng. Anh thử nghĩ xem, mỗi người mỗi ngày dùng những vào việc ẩm thực, thời gian dùng đó hao tốn tinh thần là bao nhiêu. Đặc biệt là những gia đình giàu có hơn một tí, đối với sự ẩm thực vô cùng chú trọng, phung phí thì giờ và tinh lực rất nhiều. Còn người của Tây phương thế giới khi muốn ăn thức ăn thì thất bảo bát khí tự nhiên hiện tiền. Chữ bát khí này dùng cách nói hiện nay, tức là dụng cụ bàn ăn. Hình thức dụng cụ đó rất nhiều, rất nhiều. Chất liệu đều là bằng bảy báo. Thế gian chúng ta hiện nay, dụng cụ bàn ăn cao cấp nhất là bằng bạc, thì là sang nhất. Cái này chúng ta còn thấy qua. Chỉ có bằng vàng thì chỉ có nghe chứ chưa thấy qua. Các bậc vua chúa thời xưa có đại phước báo trong cung đình dụng cụ bàn ăn là bằng vàng. Chúng ta hiện nay, người hiện nay chẳng có phước báo lớn như vậy. Bằng bạc thì có, bằng vàng thì không có. Còn các loại trân bảo khác cũng chẳng có. Tây phương cực lạc thế giới, dụng cụ bàn ăn đều là chế tạo bằng bảy báo. Tự nhiên đại tiền, chẳng cần tự mình biến hóa. Trong tâm mình vừa chợt nghĩ thì thức ăn liền ở trước mặt. Ai biến hóa ra đó, A Di Đà Phật tặng cho anh đấy, tặng cho, biến ra để tặng cho. Di Đà đối với chúng ta ân đức thật quá lớn, chiếu cố đến nơi nơi đều chu đáo. Giống như cha mẹ chiếu cố con nhỏ, toàn tâm toàn lực để chiếu cố. Anh vừa động một niệm thì ngài biết ngay, ngài liền biến hóa tặng đến trước mặt anh. Bá vị ẩm thực, tự nhiên doanh mãn. Trong những dụng cụ trên bàn ăn, các thứ ăn ngon, cơm ngon đều đựng đầy cả. Những chén dĩa chẳng phải trống không đều đựng đầy cả. Tuy hữu thử thực, thật vô thực giả. Những thức ăn này hiện tiền rồi, nhưng chẳng gì ăn nó. Những hiện tượng này đều là khi chúng ta mới đến Tây phương cực lạc thế giới. Mỗi ngày ăn cơm, tập khí này vẫn chưa quen mất. Thường thường nghĩ sao lâu quá mà chưa ăn cơm. Cái niệm này vừa động thì hiện tượng này liền hiện tiền. Đến khi những thức ăn cơm nước bày ra trước mặt, trong tâm chợt nghĩ ta này chẳng phải là phàm phu, ta là thể kim cang bất hoại, là cái thân thanh hư vô cực, làm gì còn dùng đến những thứ này. Lúc bây giờ niệm vừa động thì nó tan mất, thì tự nhiên hóa đi mất. Cho nên nói thật vô thực giả, đảng kiến sắc văn hương dĩ ý vi thực. Thấy đến sắc hương này thì trong lòng rất mãn túc, thì chẳng cần nữa. Sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện uế.
Chúng ta nơi đây vì có ẩm thực cho nên mới có bài tiết Tây phương thế giới chẳng có. Thân thể này đều là trong suốt. Tuy là tử ma chân kim, thể chất này là trong suốt. Thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước. Trước là trước tướng, tham niệm. Đối với ẩm thực, chẳng thể khởi một niệm. Đây là tâm tham, sẽ chẳng tham trước. Sự dĩ quá khứ, đến khi niệm này minh bạch rồi, nay chẳng cần nữa, thì chẳng còn nữa. Thì hóa mất rồi, hóa đi mất rồi, thời chí phục hiện. Nếu như anh lại nổi dậy vọng tưởng, lại nghĩ đến, lại muốn ăn, nó lại hiện ra, thì cảnh giới này lại hiện tiền. Chỗ này thấy được cái vẻ tự tại đó. Đoạn phía dưới nói về y tự tại, phục hữu chúng bảo diệu y, Tây phương thế giới vô lượng trân bảo. Bảo ấy làm mềm, chẳng giống như thế gian chúng ta đây. Bảy bảo đều có độ cứng rất lớn, chỉ có thể làm những đồ trang sức, chẳng thể làm quần áo để mặc. Đây là vì nó quá cứng. Bảo vật của Tây phương cực lạc thế giới mềm mại, những thứ vàng bạc mã não lưu ly thì giống như vải sò của chúng ta, mềm mại như vậy nên có thể làm quần áo để mặc. Cho nên y phục của họ đều là bảo y, cho nên chúng bảo diệu y. Đây là bảo của nó mềm mại. Bảo này có thể biên rất mỏng, rất mỏng, giống như tơ vậy. Quan đái, quan là chiếc mũ, đái là sợi dây thắt lưng. Anh lạc, đây là đồ trang sức đeo trên thân. Tay và khuỷu tay đều có thể đeo những thứ anh lạc này. Vô lượng quang minh, bảo phóng quang. Bá thiền diệu sắc, tất giai cụ túc, tự nhiên tại thân. Anh muốn mặc y phục gì thì nó thành y phục đó. Muốn màu sắc gì thì nó biến màu sắc ấy. Tất cả tùy tâm chỗ mong muốn. Tâm anh chỉ vừa động niệm thì nó tự nhiên biến hóa. Không những chẳng cần may phiền phức, mặc áo đều phiền phức. Chẳng cần mặc, vừa động vừa nghĩ thì áo tự nhiên đỡ trên thân. Chẳng cần mặc, chúng ta mặc còn phải gài vài hộp nút, phiền phức biết mấy. Người ta bên đó chẳng có, người Tây phương thế giới y phục của họ chẳng có nút, họ không cần. Anh mới biết được sự lợi ích tự nhiên tại thân. Sở cư tá trạch sân kề hình sắc. Đoạn này là nói chỗ ở tự tại, chẳng có một thứ nào chẳng tự tại. Ở tự tại, nhà cửa chúng ta ở, chữ trạch xá tức là nhà cửa để ở. Xứng kỳ hình sắc, xứng là xứng tâm như ý. Nhà cửa muốn kiểu gì thì nó thành kiểu ấy. Muốn màu gì thì là màu ấy. Muốn trân bảo gì thì nó là trân bảo đó tạo thành. Tất cả đều là tùy tâm sở dục. Bảo võng di phúc, huyền chư bảo linh. Muốn bên ngoài căn nhà có lưới báo trang nghiêm thì bên ngoài liền có. Còn muốn bên trong có kèo, có lưới báo trang nghiêm thì bên trong liền có. Tất cả đều là tùy tâm như ý, biến hóa hiện tiền. Kỳ diệu chân dị, châu biến hiệu sức. Đây là hình dung, chẳng phải sự thật. Chứ hiệu này là giống như tinh tâm thiết kế. Chữ hiệu này là dùng lời hiện đại mà nói là tinh tâm thiết kế. Kỳ thật, địa phương ấy chẳng có người thiết kế. Giống như là tinh tâm thiết kế vậy. Đẹp đẽ như vậy, trang nghiêm như vậy. Quan sắc, khoảng diệu, tận cực, nghiêm lệ. Ánh sáng, màu sắc của nó vô cùng sáng rõ, vô cùng lóe mắt. Trang nghiêm đẹp đẽ đã đạt đến chỗ cùng cực. Lầu quán lan thuẫn, lan thuẫn là lan can, trên đài cấp có lan can. Đường vũ phòng cát, đường là điện đường, phòng cát là chỗ nơi cư trú. Quảng hiệp phương viên, hoặc đại hoặc tiểu. Anh ưa thích lớn thì phòng ốc liền lớn, ưa thích nhỏ thì nó liền nhỏ. Đều là xứng tâm như ý. Hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vi diệu, khoái lạc, ứng niệm, hiện tiền, vô bất, cụ túc. Chúng ta đã thấy Tây phương thế giới, sự hưởng thụ trong đời sống của nhóm đại chúng này, chúng ta có những cảm tưởng gì? Chúng ta sống trong thế gian này, cuộc sống quá khổ, mua một căn nhà chẳng dễ. Cho dù đã mua được căn nhà, hàng năm vẫn phải bảo trì, tu sửa, anh bảo phiền phức biết mấy, mất bao nhiêu tinh thần để chiếu cố, lại còn chẳng thể theo ý muốn, chẳng thể xứng tầm như ý. Tôi muốn ở một căn nhà lớn, trong ấy có vườn hoa, ở nơi đây vẫn chẳng có được khả năng này. Đến Tây phương cực lạc thế giới thì là tiện lợi rồi, chẳng có một thứ chẳng xứng tầm, chẳng có một thứ chẳng như ý. Hoàn cảnh tốt như vậy đang chờ đợi anh đi. Nếu như anh không đi, anh thử nghĩ xem, trong kinh Phật thường nói là kẻ đáng thương. Chúng ta nghe xong câu nói này mới biết được thế nào là đáng thương. Đây thật là đáng thương. Đáng thương đến trình độ nào chúng ta cũng có thể thể hội được đôi phần. Đang chờ chúng ta đi hoàn toàn là chân tướng của sự thật. Đức Phong Hoa Vũ Đệ Nhị Thập, từ phẩm thứ 14, Bảo Thụ Biến Quốc, mãi cho đến chỗ này đều là giới thiệu Tây phương thế giới hoàn cảnh y chánh trang nghiêm, đồng thời bên trong cũng nói với chúng ta lục trần thuyết pháp. Mà đoạn này lục trần thuyết pháp lại càng rõ rệt. Xin xem kinh văn: Kỳ Phật quốc độ mỗi ư thực trời, tự nhiên đức phong từ khởi, suy chư la võng cập chúng bảo thụ. Sự thật này không nhất định cho là lúc ăn cơm, bởi vì chúng ta được biết người của Tây phương thế giới chẳng có cái tập quán ăn uống. Khi nãy vừa nói đó đều là chúng ta lúc mới đến Tây phương cực lạc thế giới có cái tập khí này. Sự thật này giải thích cách nào đây? Tức là vào một lúc nhất định, giống như chúng ta ăn ba bữa cơm, có một thời giờ nhất định, đem nó xem như là định thời. Đến một lúc nhất định thì nó sẽ có một bầu khí tượng mới mẻ. Khí tượng này tức là câu tự nhiên đức phong từ khởi. Gió cũng có đức. Đức của gió ở đâu? Gió này thổi đến trên mình anh, không những anh cảm giác rất thoải mái, cũng có thể trừ cấu, diệt tội, giúp anh khai ngộ. Gió này có cái lợi ích như vậy. Cho nên quan cảnh của Tây phương thế giới tất cả đều có thể giúp chúng ta tiêu tài, diệt tội, minh tâm kiến tánh. Cho nên chữ đức này là nói những cái này. Từ khởi là gió nhẹ, cơn gió nhẹ thổi động. Một khoảng thời gian có một cơn gió nhẹ. Chữ thực thời tức là có một thì giờ nhất định. Mỗi khi đến thì giờ này thì có một cơn gió, gió này rất nhẹ. Suy chư la võng cập chúng bảo thụ. Chữ la võng, giữa lưới với lưới, chỗ giao tiếp đều có buộc chuồng lớn, chuồng báo. Cây, cành, hoa quả, lá đều là lá bằng các loại báo làm thành. Lúc gió vừa thổi thì đó đây hổ tương va chạm, nó phát ra âm thanh. Cho nên phía dưới nói xuất vi diệu âm, thì giống như nhạc giao hưởng của thế gian này của chúng ta, nó có tiết tấu, âm thanh của nó chẳng loạn, nó có tiết tấu vô cùng vui tai. Chẳng những hay, nó lại còn biết thuyết pháp. Pháp của nó thuyết đó, có thể nói là chẳng có một pháp nào mà chẳng thuyết. Chẳng những là tất cả pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm vì chúng ta thuyết đó, nơi ấy tất cả thể đều thuyết. Thật tại mà nói, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh chỗ thuyết pháp ấy, Tây phương thế giới thấy đều đầy đủ. Vì nói một cách khác, chúng ta tại cái thế giới ta bà này trên quả địa cần hiện tại này, Phật pháp anh nghe được đó chỉ là Đại Tạng Kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Duy có sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể nghe được, mới có thể thấy được tất cả chư Phật một chỗ nói vô lượng vô biên pháp môn, tất cả thể đều tiếp xúc đến. Và lại được A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì, anh có trí tuệ, có năng lực, có thần thông đi tiếp thọ. Chúng ta ngày nay chẳng cần nói thứ khác, Đại Tạng Kinh có bày trước mặt anh cũng không thể tiêu hóa, không thể tiếp thụ, chẳng có trí tuệ này, chẳng có năng lực này. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có được năng lực này, có trí tuệ này, pháp của tất cả chư Phật chỗ nói anh tất cả thể đều có thể tiếp thọ, cho nên đến nơi đó thành Phật nhanh một tí chướng ngại đều chẳng có. Diễn thuyết khổ không, vô thường, vô ngã, mấy câu này là đã bao quát pháp tiểu thừa. Pháp tiểu thừa phá ngã chấp chư ba la mật, câu này là bao quát đại thừa Phật pháp. Đây thì là toàn bộ Phật pháp rồi. Đại thừa Phật pháp phá pháp chấp, ngã chấp phá rồi, chứng tiểu thừa tứ quả la hán. Đại thừa pháp chấp cũng phá xong thì là thành Phật. Lương bố vạn chủng ôn nhã đức hương, phía dưới bốn câu là nói rõ gió đưa mùi diệu hương, cây có mùi hương, hoa cũng có mùi hương, chỗ có tất cả vật trân bảo thể đều tỏa ra mùi hương. Gió vừa thổi thì mùi hương này ở xa có thể ngửi được. Kỳ hữu văn giả trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Anh xem đây là đức của gió, đức của hương, chẳng phải đều đã hiển thị ra rồi sao? Gọi đó là đức phong, bởi vì tất cả chúng sanh ngửi được rồi, tiếp xúc được rồi thì nghiệp chướng liền tiêu trừ. Trần lao là phiền não, cấu tập là tập khí. Phiền não tập khí từ vô thủy kiếp đến nay ở tại đây tự tự nhiên nhiên tiêu trừ hết, thời thời khắc khắc tiêu trừ. Cho nên tiêu nghiệp chướng, đoạn phiền não, phá vô minh, có tiếng không thối, họ chẳng thối chuyển. Cách này thì là nhanh chóng. Phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích. Đây là nói chỗ diệu của gió. Xúc thân, gió thổi lên trên mình thì thân tâm an hòa. Điều thích là nói về tâm, trong tâm anh cảm giác được vô cùng vui sướng. Phiền não, tạp niệm, tập khí chẳng khởi. Do như tỳ kheo đắc diệt tận định. Đắc diệt tận định tức là chứng tứ quả A-la-hán. Đắc diệt tận định là đem kiến tư phiền não thấy đều diệt hết, là vui sướng giống như thế đó. Phiền não vĩnh viễn chẳng sanh. Phục suy thất bảo lâm thụ. Gió này thổi lên trên cây bảo, Tây Phương thế giới cây bảo rất nhiều rất nhiều. Phiêu hoa thành tựu, hoa trên cây vừa bị gió thổi bay bổng trên không trung, vô cùng đẹp đẽ. Giữa không trung như là đang rải hoa. Điều càng bất khả tư nghị là hoa này ở không trung có thể tụ tập trở lại, giống như phía sau nói nó có thể trở thành một cây lộng hoa, có thể ở trên không trung tự tự nhiên nhiên sắp thành một đồ án vậy. Chủng chủng sắc quan biến mãn Phật độ, hình dáng của lộng hoa ấy rất nhiều, chủng loại rất nhiều, ánh sáng màu sắc cũng khác nhau. Đây là nét trang nghiêm trên không trung của Tây Phương thế giới. Lúc gió thổi những cánh hoa này tô điểm trên không trung, đây là nét trang nghiêm không thể nói hết được. Tùy sắc thứ đệ nhi bất tạp loạn, đây tức là nó sắp thành đồ án rất có thứ tự, chẳng phải là sức người thiết kế, cũng chẳng cần người đi sắp đặt, nó tự tự nhiên nhiên tổ hợp được vô cùng xinh đẹp. Nhu nhuyễn quan khiết như đầu là miên, cái lọng hoa này có thể rơi xuống, sau khi rơi xuống thì giống như chúng ta hiện nay lát thảm trên mặt đất vậy. Sau khi hoa bay rơi xuống, lát thành tấm thảm trên mặt đất. Tấm thảm này cũng đẹp vô cùng, có đồ án một tí đều chẳng loạn, nhu nhuyễn quang khiết. Khiết là sạch sẽ. Hoa của chúng ta bên này, cho dù đem nó sắp thành đồ án, sắp thành một cái hoa đàn, những thứ này chẳng phải thanh tịnh. Còn Tây phương thế giới thì thanh tịnh, đích thật là một hạt bụi chẳng nhiễm. Như đầu là miên, đầu là miên là một loại thực vật của Ấn Độ, giống như tơ liễu của Trung Quốc chúng ta thời phản phất, rất mềm, rất nhỏ, rất mềm. Túc lý kỳ thượng, một thâm tứ chỉ. Người chúng ta đi lên trên mặt, vì nó mềm nên nó có thể lún xuống, lún xuống, bốn đầu ngón chân lún xuống. Tùy túc cử dĩ hoàng phục như sơ, nó có đàn tính. Chân chúng ta vừa dở lên thì nó lại khôi phục, nó lại nổi lên, nó có tính co giãn. Quá thực thời hậu kỳ hoa tự một, đây là nói thời gian nhất định, nó mỗi một lúc đều có hiện tượng này. Sau khi thời gian này qua rồi, hoa chẳng còn nữa. Đại địa thanh tịnh, canh vũ tân hoa. Trải qua một thời gian, lại có hoa mới nở ra. Tây phương thế giới, nó có một tánh chu kỳ nhất định. Chúng ta hiện nay gọi là tánh chu kỳ, là nhất định, nó có tánh chu kỳ. Cho nên nói là không trung, mặt đất, trang nghiêm của mưa hoa. Phẩm này đầy một gọi là đức phong hoa vũ. Đây là nói hoa rơi xuống. Tùy kỳ thời tiết, hoàng phục châu biển, dưới tiền vô dị, như thị lục phản. Chữ lục phản này là tỉ dụ. Bởi vì Thế Tôn ở tại thế gian này của chúng ta thuyết pháp, thế gian chúng ta đầy một ngày, ở Ấn Độ là sáu thời. Sáu thời là ngày ba thời, đêm ba thời. Một thời ở Ấn Độ là chúng ta hiện nay 4 tiếng đồng hồ. 4 giờ là một châu kỳ, mỗi cách 4 giờ có một lần mưa hoa. Thời gian này chẳng quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Đây là quang cảnh vô cùng đẹp đẽ. Cái thế giới này quá thật là đẹp không xiết kể. Bảo Liên Phật Quang Đệ Nhị Thập Nhất. Trong phẩm kinh này, Phật vì chúng ta nói rõ Bảo Liên Diệu Quang Hiển Phật Thuyết Pháp, cảnh giới trùng trùng vô tận, bất khả tư nghị. Xin xem kinh văn. Hữu chúng bảo liên hoa, châu mãn thế giới. Cho nên Tây phương cực lạc thế giới cũng gọi là liên hoa thế giới. Hoa sen của Tây phương thế giới đặc biệt nhiều, hoa sen đặc biệt nhiều. Châu biển quốc trùng, nhất nhất bảo hoa, bá thiền ức diệp. Hoa sen của Tây phương thế giới cùng với hoa sen của chúng ta bên này khác nhau. Hoa sen bên này của chúng ta có cánh hoa rất lớn thì không nhiều. Trong kinh điển thường thường tán thán mắt của Phật đẹp. Mắt của Phật giống như cánh hoa của hoa sen xanh. Quý vị thử nghĩ, nếu như giống cánh hoa của hoa sen thế gian chúng ta thì mắt đó chẳng đẹp lắm, phải không? Hoa sen của Tây phương thế giới là giống như bông cúc chúng ta vậy, nhỏ dài mà lại nhiều, giống như hoa cúc của thế gian chúng ta. Cho nên mắt đó rất là xinh đẹp. Cho nên hoa sen của họ với chúng ta khác nhau. Hoa sen của họ có trăm ngàn ức diệp cánh hoa. Chữ diệp là nói cánh hoa. Kỳ hoa quang minh, vô lượng chủng sắc. Đây là Phật nói lời thật với chúng ta. Hoa sen là vô lượng thứ màu, mà chẳng phải chỉ có bốn màu: xanh, đỏ, vàng, trắng. Trong kinh Di Đà nói đến bốn màu, không chỉ là bốn màu, là vô lượng chủng sắc. Thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, huyền huỳnh châu tử, quang sắc diệt nhiên. Hoa màu gì thì tỏa ra ánh sáng màu đó. Hoa sen phóng quang, phúc hữu vô lượng diệu bảo, bá thiền ma ni, ánh sức chân kỳ, minh diệu, nhật nguyệt. Câu này là nói diệu bảo trang nghiêm. Hoa đã đẹp vô cùng rồi, giữa những đóa hoa, hoa giang tức là trên mặt hoa đều có vô lượng diệu bảo. Đây là mani, mani là như ý bảo châu. Hoa sen phóng quang, bảo cũng phóng quang. Cầu minh diệu nhật nguyệt, ánh sáng của chúng vượt hơn mặt trời mặt trăng. Tây phương cực lạc thế giới chẳng cần đến ánh sáng mặt trời mặt trăng, nên tất cả vạn vật tự mình chúng đều phóng quang. Thế giới đó cũng gọi là thế giới quang minh. Trong kinh Phật thường gọi đại quang minh tạng, tức là chỉ cho Tây phương cực lạc thế giới. Bỉ liên hoa lượng, đây là xem cỡ nhỏ lớn của hoa sen. Hoặc bán do tuần, đây là cỡ nhỏ, hoa nhỏ là cỡ nửa do tuần. Hoặc nhất nhị tam tứ do tuần, nải chí bá thiên do tuần. Hoa sen của ao bảy báo lớn nhỏ bất nhất. Điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Nó lớn nhỏ bất nhất, quý vị phải biết công năng của nó là như nhau. Công năng chẳng có sai khác, chỉ là lớn nhỏ không đồng nhau. Lớn nhỏ làm thế nào mà có? A Di Đà Phật chỉ biến ra hoa sen cung cấp cho chúng ta. Còn cái cỡ lớn nhỏ của hoa sen thì sao? Là cái tâm lượng của chính chúng ta, là công đức niệm Phật của chính chúng ta. Cho nên anh niệm Phật, công phu niệm được càng sâu thì hoa sen ở Tây phương thế giới lớn. Anh niệm Phật niệm được rất cạn, khi anh vãng sanh thì hoa sen so với người khác nhỏ hơn. Cùng với công phu niệm Phật của anh thành tỷ lệ thuận. Cho nên quý vị nên biết, chúng ta hiện nay sống trong thế gian này, mọi thứ đều là giả cả. Chẳng có thứ gì có được cũng chẳng mang đi được. Chỗ gọi là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, là một màn trống không, một cơn mộng. Duy chỉ có tranh thủ cho được hoa sen lớn nơi Tây phương cực lạc thế giới đó mới là thật, phải không? Cái đó thì vĩnh viễn sẽ chẳng tiêu mất, sẽ chẳng diệt mất. Cho nên điểm này chúng ta phải thật sự nỗ lực, nhất định công phu niệm Phật phải sâu. Cái này thì chúng ta có thể mang đi được, những thứ khác chẳng mang đi được. Mang đi được là thật, không mang đi được là giả. Chỉ có niệm Phật là thật, cái này không giả. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nhất định phải hết lòng, phải nỗ lực. Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục bá thiên ức quang. Đây là hoa sen phát phóng quang. Vậy việc phóng quang khi nãy đã nói, cùng với lớn nhỏ chẳng có quan hệ. Hoa sen lớn phóng ra ánh sáng cũng bao nhiêu đó, hoa sen nhỏ cũng phóng ra bao nhiêu ánh sáng đó. Cho nên công năng là như nhau, cửa hoa lớn nhỏ thì khác nhau. Điều này chúng ta phải biết. Vì quang đều có 36 trăm ức quang. Ánh sáng lớn nhỏ này tôi nghĩ chắc cũng cỡ lớn nhỏ của hoa sen thành tỷ lệ thuận. Hoa sen lớn thì ánh sáng lớn, hoa sen nhỏ thì ánh sáng nhỏ, nhưng con số của ánh sáng nhất định là thông nhau. Như vậy mới hợp tình hợp lý. Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bá thiên ức Phật. Quang trung hóa Phật vô số ức. Chúng ta ở chỗ này thấy được, trong bài kệ tán Phật tán thán, quang trung hóa Phật vô số ức. Quang gì đây? Ánh sáng của hoa sen phóng ra. Quang trung hóa Phật, đây là thật tại bất khả tư nghị. Thân sắc tử kim, tướng hạo đặc thù, tất cả đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Chư vị thử nghĩ, mỗi một đóa hoa sen, A Di Đà Phật đều hóa ra vô số ức hóa thân. Con số hoa sen của Tây phương thế giới, đẳng giác Bồ Tát đều chẳng tính ra. Vì A Di Đà Phật hóa ra bao nhiêu thân? Thế giới vô biên, chúng sanh vô biên. Phật nếu chẳng có năng lực này thì làm sao có thể rộng độ chúng sanh? Làm sao có thể khiến tất cả chúng sanh trong một đời này viên thành Phật đạo. Chúng ta ở chỗ này thấy được đức năng của A Di Đà Phật đích thật là siêu việt, vượt ngoài tất cả chư Phật Như Lai, tướng hảo thù địch, nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiền quang minh, Phật lại phóng quang, hòa sen phóng quang, quang trung hóa Phật, Phật lại phóng quang, phổ vi thập phương thuyết vi diệu pháp, thuyết pháp lợi sanh, hóa Phật vì mười phương vô lượng vô biên thế giới tất cả chúng sanh, thuyết pháp, thuyết vi diệu pháp, như thị chư Phật. Như thị chư Phật là nói quang trung hóa Phật. Những vị Phật này các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo, mỗi một vị Phật đều an lập vô lượng chúng sanh. Quang trung hóa Phật này thật là vô lượng vô biên, mỗi một vị hóa Phật lại độ vô lượng vô biên chúng sanh an lập nơi Phật chánh đạo. Quý vị phải biết chữ chánh đạo này là chỉ cho Tây phương tịnh độ. Nói một cách khác, chẳng có một vị Phật nào mà chẳng dạy chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ là con đường chánh đạo để thành Phật. Nơi trong phẩm kinh này hiển thị ra, trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đến cảnh giới sự sự vô ngại, trùng trùng vô tận, bất tư nghị một cách thâm sâu. Chúng ta ở nơi đoạn kinh văn này đã thấy được trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại. Tây phương tịnh độ lấy hoa sen làm Phật sự. Nơi đây chúng ta cũng thấy được, cũng đã thấy ra. Bình thường chúng ta nghe nói liên hoa tạng thế giới, ý nghĩa đó chúng ta rất khó thấu hiểu. Đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta hiểu rõ sự thù thắng của liên hoa tạng thế giới bất khả tư nghị, vẫn thể hội được một tí. Chúng ta lật qua xin xem đoạn kinh văn phía dưới: quyết chứng cực quả đệ nhị thập nhị. Phẩm kinh này chữ quyết là quyết định, hoàn toàn là ngữ khí khẳng định. Cực quả là viên giáo Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết định chứng đắc. Đây tức là cách thuyết minh 48 nguyện, nguyện thứ 29 trụ chánh định tụ, và nguyện thứ 12 định thành đẳng giác. Xem hiện tượng viên mãn của hai nguyện này của ngài trong phẩm kinh văn này. Kinh văn không dài, tổng kết thanh tịnh trang nghiêm, cảnh giới trí tuệ viên dung tập hợp lại. Thật sự mà nói là trí cảnh nhất như, nhân quả như như. Những người vãng sanh sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, nội vô thủ xã, trụ chánh định tụ, quyết chứng cực quả. Xin xem kinh văn: phục thứ A Nan, bỉ Phật quốc độ vô hữu hùng ám hỏa quang, nhất quyết tinh diệu trú dạ chi tượng. Tây phương thế giới chẳng có những thứ này. Thế gian này chúng ta có hoàng hôn, có đêm, đêm là tối, có ánh lửa, có nhật nguyệt, có tinh tú, có ngày đêm, có những hiện tượng này. Ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có. Tây phương thế giới là thế giới quang minh, một bầu quang minh, chẳng có hiện tượng này. Diệp vô tuế nguyệt kiếp số chi danh. Thế gian chúng ta đây, năm nay là năm nào, tháng nào, ngày nào, thứ mấy, có mấy thứ này? Ở Tây phương thế giới không có, tất cả thứ này đều không có. Lại còn thế giới này của chúng ta, mỗi người họ gì, tên gì, Tây phương thế giới chưa nghe qua. anh cư ngụ tại thành phố nào, đường nào, số nhà bao nhiêu, Tây phương thế giới cũng chẳng có. Thật lạ lùng. Cho nên có số người sau khi nghe xong thì nỗi ngờ vượt âu lo rất nhiều. Vì nếu sau khi tôi đi đến Tây phương thế giới, chúng ta hai người đều đi, vì tôi muốn tìm anh đến đâu để tìm? Tây phương thế giới tuyệt diệu đấy, so với điện não hiện nay của chúng ta đây còn tuyệt diệu hơn. Bất luận láng giềng hay là thân thích gần xa, sanh đến Tây phương thế giới, khi tâm anh vừa động muốn gặp họ thì người đó đã đứng trước mặt anh rồi, đâu cần phải đi hỏi số nhà để tìm, phải không? Điều đó mất công biết mấy, quá mất công. Nơi đó vì sao chẳng có? Quý vị hãy thử nghĩ cho kỹ, những hiện tượng này đều là từ trong tâm phân biệt chấp trước biến hiện ra. Người của Tây phương thế giới thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cái này chẳng có. Có nhân thì nó có quả, có quả đương nhiên có nhân. Người của Tây phương thế giới chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cho nên cảnh giới của họ đẹp đẽ tốt lành như vậy. Tâm địa thanh tịnh quang minh, cho nên cảm được cái tướng thế giới quang minh, chẳng có đen tối. Chúng ta nơi đây lòng người có niệm tốt cũng có niệm ác, niệm tốt thì là quang minh, niệm ác thì gọi là đen tối, chúng ta thường gọi là hắc tâm. Chẳng tốt đó tức là hắc tâm, cảm được đó thì có đen tối. Người của Tây phương thế giới chẳng có, đều là tâm thuần thiện, tâm thanh tịnh, cho nên cảm được đó là một màn quang minh, chẳng có đen tối. Vì giờ đây có thể biết Thế Tôn vì chúng ta nói kiếp số, những con số này đều là tùy thuận những tập khí phân biệt chấp trước của chúng ta mà nói. Ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có. Tỷ như nói Phật nói với chúng ta, A Di Đà Phật tại Tây phương thế giới thành Phật đã 10 kiếp rồi. 10 kiếp này là từ chúng ta nơi đây mà nói, chẳng phải từ Tây phương thế giới mà nói. Tây phương thế giới chẳng có, chẳng có những sự việc này. Chúng ta biết được đạo lý này, sự thật này, chúng ta cũng rất vui vẻ, cũng rất yên tâm. Tại sao vậy? Tỷ như nói trong quá kinh nói, người hạ phẩm hạ sanh đến Tây phương cực lạc thế giới 12 kiếp thì hoa nở thấy Phật. 12 kiếp này là thời gian bên này của chúng ta, đó chẳng phải của Tây phương thế giới. Tây phương thế giới chẳng có. Kiếp số bên này của chúng ta thì thời gian này chẳng dài. Lại nói tâm hoài nghi khi sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, điều này phía sau chúng ta sẽ đọc đến. Tâm hoài nghi sanh đến Tây phương thế giới thì sanh vào biên địa nghi thành, sau 500 tuổi mới có thể thấy Phật nghe Pháp. 500 tuổi đó cũng là của thế giới này của chúng ta, chẳng phải của Tây phương cực lạc thế giới. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có, làm gì có 500 tuổi. 500 tuổi là của thế giới chúng ta, vì 500 tuổi của thế giới chúng ta đây, ở Tây phương cực lạc thế giới, cái đó trong kinh Vô Lượng Thọ đâu có là bao. Cho nên dù cho là nghi tâm sanh về cực lạc thế giới cũng rất là phi thường, cũng rất đáng được người bội phục. Vấn đề này lưu lại phía sau, chúng ta sẽ thảo luận trở lại. Phục vô trụ trước gia thất, ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu thức danh hiệu, diệt vô thủ xã phân biệt. Đây là khi nãy vừa nói rồi, Tây phương cực lạc thế giới trụ trước gia thất cũng chẳng có. Chữ vô này chẳng phải anh chẳng có cung điện, chẳng có cư trú, chẳng có thân thể, chẳng phải vậy. Có cư trú, có cung điện, phía trước đã nói nơi ăn chốn ở mọi thứ đều tự tại. Chữ vô này là không chấp trước, chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Vì chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cho nên cái thế giới đó thật sự bình đẳng, thật sự thanh tịnh, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước vậy. Tốt đẹp đến chỗ cùng cực. Nhất thiết xứ, đây là tổng thuyết. Ký vô tiêu thức danh hiệu, như tôi vừa nói ra thí dụ, mọi người ở chung một nơi vẫn chẳng có tên đường, cũng chẳng có số nhà, chẳng có những dấu hiệu này. Diệt vô thủ xã phân biệt, Như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, điều này thật phù hợp với câu vĩnh ly tứ tướng tứ kiến. Phật trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta cái tiêu chuẩn của Bồ Tát. Tiêu chuẩn thấp nhất là phải lìa bốn tướng, như Bồ Tát thủ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Đây là Phật chẳng thừa nhận, đó chẳng phải Bồ Tát, vì họ còn chấp tướng, họ có phân biệt chấp trước, không giống như nhân gian chúng ta. Nơi kia truyền giới thọ xong Bồ Tát giới trở về tức là Bồ Tát rồi, tự cho mình là Bồ Tát, kẻ khác cũng xưng là Bồ Tát, Bồ Tát rồi, họ cho là Bồ Tát rồi, anh nên biết Phật chẳng thừa nhận. Phật vừa nhìn đến, đây chẳng phải là Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì có bốn tướng, phân biệt chấp trước cũng chưa lìa khỏi, đó là Bồ Tát giả, mạo nhận là Bồ Tát, chẳng phải Bồ Tát thật. Cho nên điều này phải biết, Bồ Tát cao đẳng còn phải phá bốn kiến. Kinh Kim Cang nửa bộ sau, so với nửa bộ trước cảnh giới cao hơn. Nửa bộ sau nói đó là nhớ Bồ Tát hữu ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Chỗ này nói diệt vô thủ xả phân biệt, bốn tướng bốn kiến đều chẳng còn, là chân Bồ Tát, đó chẳng phải giả, là thật. Vậy như những người đối nghiệp vãng sanh như chúng ta, những tập khí này thường thường vẫn còn. Thật tại mà nói là nhờ Phật bổ nguyện oai thần gia trì, chúng ta đi rồi, Bồ Tát giả cũng biến thành Bồ Tát thật, cùng mười phương thế giới chư Phật Như Lai cũng chẳng thể coi rẻ. Đây là đệ tử của A Di Đà Phật, phải đặc biệt đối xử. Những người này khác với đại chúng, thì anh sẽ nghĩ đến, nếu chẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì bốn tướng bốn kiến thì là khó. Nói thì dễ, anh nghĩ thử xem, anh có thể phá nổi chăng? Đây quả thật chẳng dễ dàng. Hồi tưởng lại Tây Phương thế giới, các thứ trang nghiêm, thù thắng, chẳng thể nghĩ bàn, thật sự là khó được. Trong cảnh giới này, cũng tức là thường nói, tâm trí nhất như, tâm tịnh nhất như, nội tâm cùng cảnh giới bên ngoài nhất như, tất cả phân biệt chấp trước thấy đều chẳng còn nữa. Cái này cũng tức là thường tịch quan tịnh độ trong bốn độ. Trong phần kinh văn này tuy chẳng có viết như vậy, nhưng cảnh giới này đã là cảnh giới của thường tịch quan tịnh độ rồi. Vậy phía dưới nói duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc. Cái lạc này chúng ta chẳng nghĩ đến được, chúng ta vô phương thể hội được. Tại sao vô phương thể hội? Bởi vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta ngày nay chỗ nói đến chữ lạc này đều là cái lạc trong phân biệt chấp trước của chúng ta. Còn cái lạc lìa khỏi phân biệt chấp trước thì anh làm sao có thể thể hội được? Phía trước Phật cho chúng ta một tỷ dụ, tỷ dụ lậu tận tỳ kheo. Cái niềm khoái lạc như lậu tận tỳ kheo, niềm khoái lạc của lậu tận tỳ kheo chúng ta cũng chẳng thể thể hội được. Đây là nói những gì? Là nói cạn, chẳng phải sâu. Trong phiền não chỉ là đem kiến từ phiền não đoạn dứt. Cảnh giới của tiểu thừa tứ quả là hãng chỗ chứng, cái lạc đó của họ thì chẳng phải chúng ta có thể thể hội đến được. Vậy chỗ này là Đại Thừa Bồ Tát. Cho dù là những người đới nghiệp vãng sanh được Phật bổ nguyện oai thần gia trì, từng người đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí Bồ Tát là thất địa trở lên, vượt qua tứ quả la hán quá nhiều quá nhiều. Cái lạc của họ chúng ta làm sao có thể tưởng tượng đến được? Chúng ta thường hay nghe tâm tịnh độ tịnh. Độ tịnh tức là hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh. Cảnh giới trên thực tế cũng chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng đến được, vô phương thể hội. Đây là chân lạc, cho nên xưng là cực lạc thế giới. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh nhược đương sanh, giai tất trụ ư chánh định chi tụ. Điều này chúng ta nơi trong bổ nguyện cũng có đọc qua. 48 nguyện, nguyện thứ 29. Tuy nhiên chánh định ở chỗ này chúng ta có thể khẳng định là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Thì tâm này định tại danh hiệu. Danh hiệu của A Di Đà Phật thì định tại Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm. Đặc biệt là nói về nhược đương sanh. Đương sanh chỉ cho hiện tại chúng ta. Chúng ta hiện tại niệm Phật, phát nguyện vẫn chưa đi, là sắp phải đi. Đây là đương sanh. Tâm của chúng ta hiện nay trụ ở chánh định chi tụ. Cầu chánh định chi tụ này tức là nhất tâm nhất ý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm định trên cái này tuyệt đối chẳng lay động, tuyệt đối chẳng bị tất cả pháp thế gian dụ hoặc lay động. Tâm chúng ta định rồi, chẳng bị các pháp môn tông phái khác của Phật pháp lay động. Tâm chúng ta định rồi, đương nhiên càng sẽ chẳng bị các tôn giáo ngoại đạo khác lay động. Đây là chúng ta hiện nay trụ chánh định tụ. Tâm đã định rồi thì tương lai quyết định chứng nơi A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Đây là nguyện thứ 12, định thành chánh giác. Bởi vì chúng ta hiện nay tâm định thì quyết định vãng sanh, sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, quyết định tam bất thối, quyết định thành Phật. Hai dĩ cố, nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu trì, kiến lập bỉ nhân cố. Sự thật này chúng ta cũng phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Tà định tụ là anh một lòng một dạ đi học các môn phái khác. Đây cũng là chuyên tâm học các môn pháp môn khác. Hoặc giả học các thứ ngoại đạo khác đều rất chuyên tâm để học. Tà định tụ này chẳng thể vãng sanh. Còn bất định tụ thì sao? Đó thì lại càng tệ hại hơn. Cái này cũng muốn học, cái kia cũng muốn học, gọi là tạp tu. Tạp tu loạn tu là bất định tụ. Cái này đều chẳng thể thành tựu. Bất năng liễu tri, A Di Đà Phật kiến lập bỉ là chỉ cho Tây phương cực lạc thế giới, cũng tức là chánh nhân của vãng sanh bất thôi thành Phật. Anh chẳng biết Tây phương thế giới cái tình trạng chân chánh này, anh chẳng liễu giải. Người của chánh định tụ thì liễu giải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chương phía dưới đây không dài, chúng ta rút lên. Bây giờ phải rút độ tiến cho nhanh. Thập phương Phật tán đệ nhị thập tam. Đây là A Di Đà Phật 48 nguyện, nguyện thứ 17. Sự thực hiện của nguyện thứ 17. Phục thứ A Nan, đông phương hằng hà sa số thế giới, nhất nhất giới trung như hằng sa Phật. Đây là cử ra một phương, cử ra đông phương thế giới vô lượng vô biên, giống như các sông Hằng chẳng đếm được. Các sông Hằng là tỷ dụ. Nhất nhất giới trung như hằng sa Phật. Mỗi một vị Phật các sức quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn. Thành thật là một tí cũng chẳng giả. Xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Đông phương này là nói rất tường tận, nói rất rõ ràng. Còn các phương khác có thể tóm tắt: Nam Tây Bắc phương, hằng sa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị, là giống như phương đông chẳng khác. Tứ duy thượng hạ, hằng sa thế giới, chư Phật xưng tán, diệt phục như thị. Tứ duy thượng hạ tức là chỉ cho 10 phương, đông nam tây bắc 4 phương. Tứ duy là gì? Là đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. 4 góc này gọi là tứ duy. 8 phương là thượng phương, hạ phương, thập phương thế giới. Thập phương thế giới tất cả chư Phật, chẳng có một vị Phật nào chẳng tán thán A Di Đà Phật. Chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, chúng ta ngày nay đã nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. không chỉ là khuyến cáo của Thích Ca Mâu Ni Phật, thật tại là mười phương chỗ có tất cả chư Phật đều là khuyến cáo như vậy. Chúng ta quả nhiên y giáo phụng hành thì Phật hoan hỷ, tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Phật họ niệm, Phật thường thường sẽ nhớ nghĩ đến anh, giúp đỡ anh. Trong lúc anh đang niệm Phật sẽ chẳng làm anh có trở ngại, giúp anh trong một đời này vãng sanh một cách thuận lợi. Chỉ cần chính chúng ta tâm định, phía trước nói chính ta phải trụ chánh định tụ thì được tất cả chư Phật hộ niệm, con đường vãng sanh này của chúng ta sẽ thuận lợi, sẽ chẳng có một tí chướng ngại. Giả như anh nói anh niệm Phật vãng sanh có chướng ngại, nói một cách khác, nếu anh chẳng phải là tà định tụ thì là bất định tụ. Chướng ngại là ở nơi chính mình, chẳng phải ở bên Phật. Điều này nhất định phải rõ ràng, phải mình liệu biết được pháp môn này thật tại bất khả tư nghị. Bởi vì có một số đồng tu trước kia tu các pháp môn khác, hiện nay chuyển trở lại nghe nói kinh này hay, muốn tu pháp môn này, trong lòng thấy lo âu nghi hoặc, e sợ có lỗi với những vị Phật Bồ Tát trước kia. Tỷ như trước kia niệm Địa Tạng Bồ Tát, bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, làm sao chẳng có lỗi với ngài đây? Trước kia niệm kinh Địa Tạng, bây giờ không niệm nữa, hình như trong tâm rất áy náy, thì đây là sai rồi. Quan niệm này quá đổi sai lầm. Bất lượng anh trước kia niệm một vị Phật nào, bất lượng anh trước kia niệm một vị Bồ Tát nào, niệm kinh điển gì, ngày nay quay đầu trở lại niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, thì chư Phật Bồ Tát đó đều vỗ tay, đều hoan nghênh bảo: chào ôi, người đúng rồi, người kể như là đúng rồi. Cho nên chớ hoài nghi. Đọc xong đoạn kinh văn này, còn gì để hoài nghi chứ? Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, hà dĩ có dục lệnh tha phương sở hữu chúng sanh. Tất cả chư Phật đều là một nguyện này, dục lệnh tha phương sở hữu chúng sanh, văn vĩ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y cúng dường. Tất cả chư Phật đều hy vọng chúng ta quy y A Di Đà Phật. Tất cả chư Phật đều hy vọng chúng ta cúng dường A Di Đà Phật. Nải chí năng phát nhất niệm cảnh tín, sở hữu thiện căn, chí tâm hồi hướng, nguyện sanh vĩ quốc. Đây là kỳ vọng của tất cả chư Phật đối với chúng ta. Từ mê tà nhiễm mà quay đầu. Trước kia chúng ta chẳng hay biết, chẳng biết chân tướng sự thật, hoặc là bái quỷ thần. Bái quỷ thần là việc rất bình thường, hoặc là học ngoại đạo, hoặc là trong Phật môn học các pháp môn khác không như pháp, chẳng biết được, đó đều là mê, đều là tà, đều là nhiễm. Nếu cùng pháp môn này so sánh, đó đều là mê tà nhiễm. Chúng ta từ đầu để hồi đầu, lấy đại giác, lấy chí chánh, lấy chân tịnh, giác chánh tịnh, mười phương chư Phật tán thán, tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Đây là mười phương chỗ có tất cả Như Lai mách cho chúng ta, chỉ đạo cho chúng ta, dạy chúng ta phát thanh tịnh tâm, ức niệm thọ trì, quy y. Chúng ta chẳng quy y A Di Đà Phật thì quy y ai chứ? Quy A Di Đà Phật, anh có thể nói sai rồi sao? Nếu anh đã nói sai, vậy thì anh đã hủy bán Phật, không chỉ hủy bán một vị Phật mà tất cả chư vị Phật đều hủy bán, vậy còn khăn nổi được sao? Tội lỗi này sẽ lớn lắm đấy. Tôi nghe nói có người nói với tôi, có người phê bình tôi nói tam quy y, cuối cùng đều phải quy y A Di Đà Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ. Họ đều nói tôi đã nói thái quá lời, nói không đúng, nói thái quá, chẳng như pháp. Tôi có căn cứ, tôi căn cứ trên kinh này mà nói. Đây là tất cả chư Phật nói đó, làm sao nói sai được? Tức là bảo chúng ta quy y A Di Đà Phật, quy y kinh Vô Lượng Thọ, quy y Quán Âm Thế Chí, vì sao có thể sai được? Tất cả chư Phật là dạy chúng ta như vậy đó. Cho nên chúng ta từ vô lượng pháp hải hồi đầu, quy y kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm ức niệm, chúng ta trong một đời này quyết định thành tựu. Trong việc cúng dường, Phổ Hiền Bồ Tát nói với chúng ta, trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là tối. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai lấy phương pháp gì để cúng dường A Di Đà Phật? Tức là phía trước cho nói cực lực tán thán tuyên dương khuyên tất cả chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây tức là tất cả chư Phật đối với A Di Đà Phật chân thật cúng dường. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta cũng học chư Phật Như Lai tận hư không viễn pháp giới tán thán tuyên dương đến khắp nơi khuyên người niệm A Di Đà Phật. Họ tin thì rất tốt, không tin cũng tốt. Không tin thì sao? Câu A Di Đà Phật họ nghe vào rồi, trong bát thức điền hạt giống ấy đã trồng xuống rồi. Đời này không tin không được vãng sanh, vẫn có một ngày nào đó hạt giống này mọc lên, duyên của họ thành thục rồi, vẫn là lực lượng của hạt giống này giúp đỡ cho họ phát nguyện niệm Phật được sanh tịnh độ, tương lai họ vãng sanh. Cái nhân ấy là do chúng ta giúp họ trồng đó. Cho nên phải nên đến khắp nơi khuyên người niệm Phật, khuyên người cầu sanh tịnh độ. Tự mình càng phải làm một cái gương thật tốt, tương lai khi vãng sanh là tự tại vãng sanh, biết trước giờ đi, chẳng có bệnh khổ. Lúc vãng sanh tốt nhất là mở một đại hội vãng sanh để chiêu đãi ký giả. Chẳng phải mọi người đều đã tin rồi sao? Phương pháp rất nhiều, đây đều là học theo chư Phật làm thế nào để cúng dường A Di Đà Phật. Đây là nguyện sanh bỉ quốc, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thối chuyển, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Cho nên pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Một đời thành tựu Phật pháp thành tựu ngay trong đời này, phía trước đều đã cùng quý vị báo cáo qua rồi. Chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là sống mà đi, một đời chẳng có đến đời thứ hai. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là một đời thành Phật, cho nên tất cả đều là một đời, chẳng có chuyển thế, chẳng có trở lại đời thứ hai. Nên Phật pháp trong một đời thành tựu, chúng ta nhất định phải trân quý nó, nhất định phải đem cơ hội này nắm cho thật chặt. Thế gian này việc gì cũng đều là hư vọng, chẳng thật. Cho nên phải đem việc này xem như là một việc đại sự duy nhất phải làm trong một đời này của chúng ta. Những việc khác thật sự đều là việc nhỏ nhặt, chẳng đáng nói đến, chẳng nên phải đeo mang trong lòng. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.